Pháp là cố lắm. thân cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi tu chạm biết đời
đấng không đóng
không sâu từ ai và vô niệm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ thân như thế không chỗ nào tôi thân thấy được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con đang nhận nguyện thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, 6 tháng 11 2012, Phật lịch 2516. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên phao thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 đến 10h30 tối, Houston 7 đến 9h30 sáng, New York 8 đến 10h30 sáng, Cali 5 đến 7h30 sáng, Paris 2 đến 4h30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2h30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Đức Phật Pháp Bích Đích Hà Mát, bài học ngày hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo, 4 Pháp, 4 Thần Túc. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp tỉnh Đại Tam Bảo. Chúng con kính thưa Đức Minh Hạnh đọc kinh Đại Tam Bảo, Nam Mô Bổn Thầy nha.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày Bát Quan Trai Giới. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Pháp Tính truyền giới cho chúng con và kính mời giới tử Huệ Ngọc lên sinh giới. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị em. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Dạ, con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai, quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc phát bạch sinh giới. Nam mô Bổn Thầy Giá. Thay mặt quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi truyền tâm quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkasamayam phante tisarane nasaatang gasamana gatang uposatang yachama dutiyam bimayam phante tisarane nasaatang gasamana gatang uposatang yachama Takiyam bimayam phante tisarane nasaatang jasaman nagatang uposatang yachama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng và chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý Ngài lân mận cho truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Bụt Thầy Giác. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Tiến cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong chung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị Việt Nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng tôi xin được thành Chư Tăng để hướng dẫn quý vị họ trì tam quy và bạch gia nhạc bạch quan trai giới. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn và ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt Thầy Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt Thầy Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Thammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Thammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Sangkhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Sangkhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyam Bhuttham Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyam Bhuttham Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyam Bhuttham Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Thammang Saranang Yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Thammang Saranang Yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Thammang Saranang Yachami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Panatipata Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana vairamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana vairamani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Abrahmacharya Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Muksavada Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Muksavada Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramirayamachapamadathana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramirayamachapamadathana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo chana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapo chana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
nát chất y na qua đi ta vi so ca nát sa na ma la gan ta vi lê ba na sa ra na man đa na vi po sa nát sa na huê ra ma ni thích ca ba đăng sa ma ni ya mi đệ tử nguyện giữ giới không cao vũ nhạc kịch thưởng thức cao vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nát cha di ta hòa di ta vi su ca ra sa na ma la gan ta vi le pa na tha ra na man da na vi phu sa na tha na we ra ma ni si ca pa đang sam ma di ya mi đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uchasayana ma sayana vê ramani sika padang maniyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏ cao sang.
Uchasayana maha sayana vê ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏ cao sang. Ít mang át thần gác phán mạnh nà gác thần phút tháp bàn nhát thần út bồ sát thần ít mang cha rát tình ít mang cha di hoa sàn sàm ma di hoa a bi ra kít tùm sàm ma di ya mi. Chúng con nguyện tinh tần nghiêm trì bác quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attachika banani upo sabati lawasena iman jarating iman jadi wasang satu kangkato amat madena samarakitabang. Chư Phật tử đã thọ trì tâm quy và bát quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Sa a ma phan tê chúng con xin thành kính phụng hành.
Tỳ lê na tu ra tinh giác yan ti sile na po ga sambara sile na ni pu ting yan ti tat ma silang wi so tan ye. Người giữ giới hằng được phú túc mang chung thọ sanh lạc cảnh là thắng viên chứng đắc niết bàn cho vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thai Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y Phật bảo từ ân nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên gieo năm vọc trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngựa mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y Pháp bảo chân chân nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên gieo năm vọc trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành quy y Tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chân thật tác thành thân duyên gieo năm vọc trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu ý khởi sanh ngựa mong Tăng bảo đức lành từ dung.
chattaro tham ma wa san ti ayu an no sukhang ba lang cả buôn qua chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hàng thiên đến người là người năng nghiêng mình lễ bái cung dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn nhất là bậc thì giới và bậc trưởng lão.
Sa tu lành thay, chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân đại đức Phật kính đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền và quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ kính mời MC trở lại đọc phần chánh tăng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ kính mời chị Lan Nhân Nguyệt.
Nhà Nam mô Bụt Tha Ya, chúng con xin chân Quỳnh Ngọc đã thay mặt cho để chúng ngày hôm nay để thờ trì tam quy và bậc thượng trai giới. Bài học hôm nay sẽ do đại đức Phật Tính giảng dạy, sẽ do đại đức Quả Tiến giảng dạy và đại đức Phật Tính điều học giáo trình đạo Phật pháp Bồ Đề Đa Ma Phật cơ bản trường mẫu kinh, kinh 33, kinh phụng tụng tiếp theo, bốn pháp bốn thần túc, kêu gọi thỉnh thích minh châu dịch việt. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thân tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn thần túc. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện dục thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tâm thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tinh tấn thiền định, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn thực hiện tư duy thiền định. Dục như ý thần túc, tâm như ý thần túc, tinh tấn như ý thần túc, tư duy như ý thần túc. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con cùng thỉnh đi đức Quả Tiến từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ con xin sám hối, con xin thỉnh đại đức Phật Tính để giảng nhập cho bài học. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ Nam mô Bụt Tha Ya, dạ con kính thỉnh đức Quả Tiến từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con xin thành kính đảnh lễ đức Phật, giáo pháp và chư tăng, thành kính đảnh lễ đến đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tính cùng chư tôn đức tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, chúng tôi xin được làm lễ ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Dạ, kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang avivadimi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami sumpatipanno bhagavato savakasangho sangham namami namatthu ratanataya sa. Đệ tử chân thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phật Bảo là đấng Pháp Vương vô thường, được Ngài đã bé kỳ bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não, là Thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử chân thành kính tán dương ân đức của Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược, có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin nơi giáo pháp, thực hành theo lời dạy của Ngài, thời sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc thừa hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo phần phước phát sanh kính dâng đến chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị hàng được sự an vui tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục học bốn pháp của cái bài kinh Sankhya-pisuddha do ngài Xá Lợi Phất, ngài đã trình bày bằng cái nguyên văn để cho chúng ta hiểu được một cái hệ thống giáo lý của Đức Phật. Trải qua rất nhiều bài học trước đây thì càng đi sâu vào những cái lời dạy của Đức Phật và những pháp mà ngài Xá Lợi Phất ngài đã hệ thống lại cho chúng ta thấy rất là rõ cái con đường tu tập và cái hướng đi, cái điều mà làm cho chúng ta có được một cái chỗ dựa tinh thần. Khi mà một người tu tập, một vị xuất gia hoặc giả là một cái người thiện nam tín nữ Phật tử đã có đức tin, vì hiểu được rằng những cái pháp nào mà do chính Đức Thế Tôn ngài trình bày, ngài giải thích, ngài dạy cho chúng sanh, thì ở đây đó, trong bốn cái pháp mà chúng ta được học gọi là Chattaro Ithiba Da Itha Uso Fikhu Chanda Samathi Bathana Sankhara Samanna Gatang Ithibadang Phaviti. Này các hiện giả, một vị tỷ kheo Itha Uso, một vị tỷ kheo tu tập, một cái vị hiện giả, một cái vị Fikhu, một vị tỳ kheo tu tập thần túc Chattaro Itha Ithibada Ithibada. Bốn cái thần túc này được làm thành một cái căn cứ địa, làm thành một cái bức tường để ngăn cản những cái bất thiện pháp, để làm cho sung mãn những cái thiện pháp. Thứ nhất là chữ Chanda, Chanda Samadhi. Cái chữ Chanda là dục. Ở đây cái chữ Chanda này không phải là dục tham, hay là không phải là cái sự xấu, cái sự sai quấy. Nhưng mà cái chữ Chanda ở đây đó, chúng ta hiểu nó có ba khía cạnh. Dục như ý túc, hay chúng ta còn gọi là dục thần túc, và thứ hai gọi là citta samadhi paṭṭhāna, tâm như ý túc, citta là tâm. Thứ ba là viriya samadhi paṭṭhāna, cần như ý túc, hay còn gọi là tinh tấn như ý túc. Chữ quý giá đó có thể dịch là tinh tấn hay là cần. Nếu như là ở trong ví dụ pháp đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái chữ viriya chitasika có nghĩa là sở hữu cần, là cái sở hữu tinh tấn. Còn ở trong nguyên văn thì khi mà chúng ta thấy chữ viriya này đó thì thông thường các ngài dịch là tinh tấn. Và thứ tư nữa gọi là vimansa samadhi, còn gọi là thẩm như ý túc, hay còn gọi là tư duy, để cho chúng ta dễ hiểu hơn là cái cách mà tư duy. Mà tại sao gọi là như ý túc? Như ý có nghĩa là được, người ta nói một cái câu là hay chúc của những cái người mà Trung Hoa đó, thì người ta hay nói là vạn sự như ý, một ngàn điều, một ngàn cái sự việc đó, làm gì đó nó cũng được như ý hết, thì như vậy gọi là như ý. Và cái như ý thần túc ở đây chính là cái pháp. Tại sao gọi là như ý thần túc? Nếu mà xét về cái định nghĩa đó, thì trong tứ thần túc này, hay còn gọi là tứ như ý túc, có rất là nhiều nghĩa để chúng ta thấy. Thì tứ như ý túc cũng được, hay là tứ thần túc cũng được. Thì tứ như ý túc chattaro iti ba đó, bốn pháp nền tảng giúp cho thành tựu các đạo quả, thiền định và cái thắng trí, hay còn gọi là cái diệu trí. Có một cái nghĩa nữa của cái diệu trí đó, còn gọi là tâm thông, đạt được cái loại tâm thông. Thứ nhất gọi là dụng như ý túc, cái chữ chanda là sự mong muốn. Nhưng mà ở trong tiếng Hán đó, thì chúng ta thấy cái chữ dục, chúng ta nghĩ cái chữ dục này đó nó là cái ái tham, không phải như vậy đâu. Cái chữ kama tanha, còn gọi là dục ái đó, thì cái chữ kama nó mới là cái điều xấu. Hay là cái chữ raga, raga là tham, thì nó mới là cái điều xấu. Nhưng còn cái chữ chanda đó, nó chỉ có cái tính chất chung thôi. Dục ở đây có nghĩa là mong muốn. Bởi vì cái tiếng Hán đó, thì khi mà một chữ đó nó có rất là nhiều nghĩa, mà nếu như chúng ta không có hiểu rõ cái vấn đề này đó, thì chúng ta nghĩ rằng tại sao Đức Phật ngài dạy dục như ý túc, có nghĩa là cái sự tham dục mà nó được như ý, thì không phải như vậy, thưa quý vị. Cái dục như ý túc là cái sự mong muốn để mình có cái sự tu tập, mong muốn làm các việc thiện cũng là dục, mong muốn tu tập để đạt đến đạo quả cũng gọi là dục. Dục có ba loại. Ở trong ví dụ pháp đó, phân định ra đó, thì khi mà các vị phân định ra cái chữ chanh đá này đó, nó tới ba loại. Một là tham dục, thứ hai là pháp dục, thứ ba gọi là tác dục. Cho nên nó khác nhau, chứ không phải là nó giống nhau. Bởi vì dục tham á, thì nó sẽ làm cho chúng sanh, tạo cho chúng sanh một cái sự chấp thủ, một cái ái luyến, một cái điều đem đến cái tội lỗi. Còn cái pháp dục là cái điều kiện và tác nhân để mà tạo một cái điều đem đến cái thiện pháp, và cái tác dục là cái sự ý muốn để làm, chứ không phải là cái dục mà mang đến cái sự tai hại. Bởi vậy cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề mà của Phật pháp thì như vậy chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quát hơn và có cái nhìn sâu sắc hơn về ngôn ngữ của Phật học. Ngôn ngữ của Phật học rất là đa dạng và phong phú, bởi vì người Việt của chúng ta đó bị ảnh hưởng bởi rất nhiều cái văn hóa, cái nền văn hóa của người châu Á, và đặc biệt nhất là bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng của người Trung Hoa. Do vậy đó thì cái chữ mà tham dục đó là cái sự tham muốn theo ngũ trần, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì ham muốn cái ngũ trần dục lạc như vậy thì mới gọi là bất thiện, thì mới gọi là cái sự tham dục. Còn cái pháp dục là một cái sự mong muốn để mà làm các thiện pháp hay là chứng được các thiền. Khi mà một người muốn tu tập tới vô lượng tâm, metta, karuna, mudita, upekkha, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, thì người này có cái sự mong muốn, tôi mong muốn tu tập thiền định bằng cái phương cách, bằng cái phương thức là tu tập tâm từ hay là tu tập từ tâm, tôi muốn tu tập tâm bi hay là tu tập bi tâm, tôi muốn tu tập tâm hỷ, tôi muốn thực hành để mà do rốt ráo và thành tựu đạo quả. Thì như vậy đó, không phải là cái pháp dục là cái điều xấu, không phải là cái pháp xấu. Pháp dục chính là cái sự mong muốn được chứng đắc hay là được thành tựu các thiện pháp. Và cái thứ ba nữa đó của cái dục, dục như ý túc, chính là cái sự muốn làm của cái vị thánh A-la-hán. Thí dụ như là một cái vị thánh A-la-hán, cái vị này khi mà vị này đã đoạn trừ được tất cả các kiết sử, không còn phải tái sanh nữa, thì trong cái lúc mà vị này chưa có vô dư y niết bàn, hay nói cách khác là vị này chưa có kiên tịch, vẫn còn sống, thì vị A-la-hán, vị này vẫn có cái sự hành động cũng như là cái sự làm việc. Khi mà Ngài đắc ti, Ngài mang bát, Ngài đi khất thực, Ngài thọ thực, thì Ngài nói chuyện, thì tất cả những cái hành động như vậy đó chỉ là cái sự muốn làm. Thí dụ như Ngài đắc y đó, thì trong lúc Ngài lâm y, Ngài quấn y kính mình, và tay của Ngài cầm bát, và Ngài ra đi, Ngài đi khất thực, thì như vậy cái sự tác dục là cái sự muốn làm. Muốn làm đó đó không phải là cái pháp thiện, mà cũng không phải là cái pháp bất thiện, gọi là Abhyakata, là pháp vô ký. Nó không phải là pháp thiện, Kusala Dhamma, hay là pháp bất thiện, Akusala Dhamma. Cho nên chúng ta hiểu được ba cái khía cạnh của cái dục, thì chúng ta mới biết rằng tham dục là cái pháp cần phải được đoạn trừ, và cái pháp dục là cái pháp cần phải được tu chứng, cần phải được tu tập để chứng được các thiền hay là đạo quả. Và cái tác dục chỉ là cái sự muốn làm, cái sự muốn làm thôi, chứ không có thiện hay là bất thiện ở đây. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài dạy về cái pháp dục như ý túc, cái loại mà dùng cái ý thức này là một cái hệ quả của một cái pháp thiện mà một cái vị hành giả hay một cái vị tỳ kheo tu tập, vị này làm cho được sung mãn, được phát triển, được có cái sự nỗ lực tinh tấn để thực hiện. Ở trong nguyên văn đó, thì để rằng vị tỳ kheo tu tập thần túc câu hữu, có nghĩa là liên quan và phải có cái sự kèm theo với cái tinh tấn thực hiện dục thiền định, thực hiện cái ước muốn để mà tu tập thiền định. Và tu tập thần túc này nó phải phối hợp với cái tinh tấn để thực hiện tâm thiền định. Đó là cái nguyên văn, hay còn gọi là dục như ý túc. Nói như vậy thì những người học Phật thì người ta nghe đến dục như ý túc, người ta đã hiểu, hiểu cái khía cạnh mà, bởi vì trong bốn cái pháp dục như ý túc này, bốn cái pháp mà tứ thần túc này, nó nằm ở trong đảng giác yếu hiệp Bodhipakkhiya. Là trong đảng giác yếu hiệp đó thì nó gồm có 37 phẩm trợ đạo, 37 cái phương pháp, 37 phần để mà trợ giúp cho cái vị hành giả tu tập chứng đắc đạo quả. Đó chính là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ di ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Thì trong 37 phẩm bồ đề trợ đạo này thì tứ thần túc nó nằm ở trong một trong cái đẳng giác ứng hiệp, chính là Bodhipakkhiya. Thì dục như ý túc, một cái trạng thái, một cái người có cái tâm lý tu tập để phát triển được cái tâm thiền và phát triển được cái tâm đạo và hướng đến cái quả giải thoát, nó là một cái nền tảng để giúp cho một cái vị hành giả thành tựu các loại đạo quả. Khi mà chúng ta tu tập thiền định, một cái vị hành giả tu tập thiền họ cần phải hiểu rằng thiền định mới giúp cho họ có được cái sự an lạc trong cái đời sống này, và thiền định sẽ làm cho họ phát triển cái năng lực thần thông chẳng hạn, hay hoặc giả là thiền định sẽ làm cho họ rốt ráo đoạn trừ ký ly xá, cắt đứt được cái gốc rễ của cái phiền não, của cái ái tham, để đạt được những tầng thánh quả như là Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Cho nên dục như ý túc là sự mong muốn làm nhân đưa đến đắc chứng các loại đạo quả thiền và cái thần thông. Đó là cái dục như ý túc, là cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai gọi là cần như ý túc, hay là tinh tấn như ý túc. Cần như ý túc ở đây đó, Viriya, Samadhi, Bhadhana, Sankhara, Samanagatang, Ithi, Badang, Phaweti. Cái cần như ý túc, khi mà một người hành giả tu tập có cái sự ước muốn để tu tập, thì trong cái lúc mà ước muốn như vậy đó, phải có cái sự tinh tấn Viriya, có cái sự tinh tấn nỗ lực để mà hành những cái thiền pháp. Cho nên cái cần ý túc là sự tinh tấn đúng mức để làm nhân đưa đến chính các loại đạo quả. Một người mà làm một cái việc gì đó, hoặc giả là một người làm một cái ngôi nhà, hay là một cái biệt thự, hay là một cái công trình kiến trúc nào đó, mà họ không có cái sự tinh cần, không có cái sự tinh tấn, họ lười biếng và giải đãi, thì như vậy không có thành tựu cái chi hết. Một người sinh viên mà không có siêng năng trong cái việc học tập, thì cái người sinh viên này sẽ không bao giờ có cái điểm cao ở trong cái kết quả mà thi cử được. Do đó, cái phương pháp mà tu tập cũng vậy. Cái dục như ý túc là cái pháp để mà làm cho chúng sanh có cái sự ước muốn tu tập để hướng đến thiền định hay là đạo quả chẳng hạn. Cho nên khi mà có cái sự ước muốn rồi không phải là đủ. Ví như chúng ta thấy rằng đó, chúng ta ước muốn có được cái địa vị, có được một cái bằng cấp, chúng ta ước muốn được làm một cái vị thiền sư, hay là ước muốn làm một cái nghề nghiệp gì đó, mà ước muốn thôi cũng không đủ, thưa quý vị. Chỉ ước muốn đó là sự ước muốn thôi, nhưng ước muốn phải đi theo với cái sự thực hành. Với đi giá cũng giống như là cái sự thực hành. Ở khía cạnh này đó, thì trong bốn cái pháp này, dục, cần, tâm thẩm, chúng ta theo cái từng tự thứ lớp như vậy. Bởi vì có cái sự ước muốn, rồi đến cái sự tinh tấn, quy giác, đến sự tinh tấn. Tinh tấn rồi thì mới có cái sự ham muốn, và có cái sự chú ý và tinh tấn trong thiện pháp để tạo cho mình một cái công hạnh gì đặc biệt. Cũng như là khi mà một người mà họ cố công, họ làm một cái điều gì đó mà họ chưa có đạt được, họ không bỏ cuộc giữa chừng, họ luôn luôn gắn chí dày công, có nghĩa là cái sự viriya ittipada, cần như ý túc này là hỗ trợ cho họ cái chân đưa đến chứng đắc hay là thành tựu những cái điều mà họ ước muốn vừa rồi. Và thứ ba nữa gọi là citta samadhi bhadana sankhara samanna gatang iti badang phaweti, hay còn gọi là citta thipada, tâm như ý túc. Tâm như ý túc là không phải là một cái tâm đơn thuần, mà tâm như ý túc này chính là một cái tâm như ý, và nó có đầy đủ những cái pháp để mà làm nhân đưa đến chứng được các loại đạo quả thần thông. Ví như Đức Bồ Tát khi xưa đó, Ngài muốn tu tập để Ngài muốn thoát ly ra khỏi cái gánh nặng của phiền não, thì ngoài cái việc là muốn bỏ cái hoàn thành, muốn xuất ly ra khỏi cái kinh thành, thì phải cần có cái sự tinh tấn để mà tìm cái dịp nào đó, tìm một cái một khi mà Ngài nghĩ rằng ở trong cái hoàng cung nó khó mà ra khỏi được kinh thành. Bởi vì Đức Vua Cha Suddhodana, Ngài Đức Vua không bao giờ mà rời mắt xa Thái tử Siddhartha. Cho nên việc mà Ngài xuất ly ra khỏi kinh thành Kapila Quá Thú Ca Tỳ La Vệ. Ngài phải có cái sự suy định, có cái sự suy đoán và có cái sự suy tư. Và vì có cái ý định, có cái chủ tâm như vậy, thì khi mà nửa đêm đó, Ngài mới cùng với Channa là ông Sa Nặc, một vị thân tín, một người thân tín với Đức Bồ Tát Siddhartha Đạt Ta, cùng với con ngựa Canh Thác Cá, con ngựa Kiền Trắc và ba thầy trò đã bôn ba trên một cái quãng đường tối như vậy. Và đã Đức Bồ Tát Ngài đã vượt con sông Anuma và đi đến khu rừng. Ở tại đấy Ngài đã có cái chí nguyện và Ngài đã xuất gia, lìa bỏ cái hoàng thành. Thì khi mà Đức Bồ Tát Ngài có cái sự ước muốn ta sẽ đi xuất gia và có cái sự tinh tấn quý thi giác để Ngài, bởi vì nếu như là chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát Ngài có cái sự ước muốn, có cái sự tham đá ước muốn rồi, ước muốn cái sự xuất ly ra khỏi cái tam giới này, có cái sự ước muốn lìa khỏi cái gánh nặng của cái phiền toái, của cái đau khổ của trần gian. Mà Đức Bồ Tát Ngài không có cái sự tinh tấn, không có cái sự quý giá đó, thì quý vị nghĩ rằng Ngài có thể rời khỏi kinh thành được hay không? Bởi vì cái quý giá, cái pháp tinh tấn làm cho cái tâm lý của chúng ta nó được thúc đẩy, nó thôi thúc, nó làm cho tâm của chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng có cái sự hướng đến một cái điểm nào đó, một cái điểm mà của chúng sanh hàng hướng đến. Thì cái hướng mà đến cái điểm của cái chúng sanh tạo cho mình một cái điều gì đó trong cái cuộc sống này, thì như vậy cái cần như ý tức, cái quý giá khi bà đá này là cái sự tinh tấn, là nhân đưa đến cho cái người đó thành tựu được cái việc làm mà họ mong muốn. Do vậy thì khi mà Đức Bồ Tát Ngài đã ra khỏi kinh thành Kapila Quá Thú, Ngài sống ở tại khu rừng, và trong khu rừng đó Ngài đã nỗ lực hành cái thiện pháp, và Ngài tu tập. Khi mà Ngài chưa chánh đẳng chánh giác, trong cái lúc mà Ngài tu tập đó, Ngài nỗ lực hết sức mình. Đến khi mà trong kinh điển để rằng Đức Bồ Tát Ngài đã thọ giáo với hai cái vị thầy của mình là Alara và Uttaka Ramaputta. Hai cái vị này là thầy đầu tiên của Đức Bồ Tát. Nhưng sau khi mà Đức Bồ Tát Ngài quan sát, Ngài thấy rằng hai cái vị thầy của Ngài đó có cái khả năng chứng được thiền vô sắc, nhưng mà đối với cái trí tuệ ba la mật của Đức Bồ Tát thì Ngài nghĩ rằng những cái pháp mà hai vị đạo sĩ này, hai vị thầy của Ngài đó đã chứng được không có mang đến cái sự giải thoát, không có đem đến cái chỗ nương tựa vững chắc, vẫn còn có cái sự tái sanh. Do vậy Ngài đã quyết tâm, Ngài đã từ bỏ hai cái vị thầy của mình, cho dù hai cái vị này đã cố gắng nài nỉ và xin Đức Bồ Tát hãy ở lại với hai cái vị này để cai quản cái hội chúng. Nhưng vì cái lý tưởng xuất thế và xuất ly để thành tựu Phật quả chánh đẳng chánh giác có lợi ích to lớn hơn là ở cái hội chúng của hai cái vị thầy đạo sĩ này mà cai quản cái đồ chúng như vậy. Cho nên cái tâm lý xuất ly và có cái sự tinh tấn cần mẫn, cho nên Đức Bồ Tát Ngài đã quyết lòng ra đi. Ngài tu khổ hạnh 6 năm, sau khi khổ hạnh 6 năm Ngài cũng vẫn chưa có thể đắc chứng được đạo quả gì hết. Thì do vậy đó, lúc đó Đức Bồ Tát Ngài mới hướng tâm đến cái sự suy nghĩ, cái tâm ý túc chitta thi ba đá. Tâm như ý túc là cái tâm thật sự là nó trọn vẹn, nó như ý, nó đầy đủ. Thì khi mà Đức Bồ Tát Ngài hướng tâm đến lúc Ngài 7 tuổi ở tại cái gốc cây trăm ở nơi ngoài đồng vắng, chỗ của những người làm ruộng vào cái dịp lễ thượng điền như vậy, thì lúc bấy giờ Đức Bồ Tát Ngài suy nghĩ rằng vào thời đó lúc ta còn trẻ, lúc 7 tuổi ta đã có một cái trạng thái của tâm an lạc trong lúc ta ngồi dưới cội cây trâm và chứng được sơ thiền. Thì do vậy đó, Đức Bồ Tát Ngài đã dùng cái phương pháp bằng cách là tâm của Ngài hướng đến cái sự tu tập trọn vẹn, và Ngài định niệm hơi thở. Cho nên chúng ta đọc cái bài Kinh Lễ Bái Tam Bảo đó, có cái đoạn tán dương Đức Phật rằng Vô sanisino warabbo thi mu le marang sase năng mahatim vichayo sambo thi ma gachi ananda nyano lo kutta mo tăng bana ma mi bút thăng. Đức Phật tham thiền về số tức quan, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma vương mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Do vậy thì cái tâm như ý túc là tâm của cái vị hành giả, tâm này nó hướng đến cái sự tinh tấn để làm nhân đưa đến các loại đạo quả. Thì với cái tâm tinh tấn nỗ lực của Đức Bồ Tát, Ngài nguyện rằng máu có khô và xương của Ngài có mỏi mệt đi nữa, có cùng nhục đi nữa, thì Ngài cũng vẫn nguyện rằng ta sẽ ở dưới cái cội cây Asatha này. Vào lúc bấy giờ đó thì cái cội cây đó tên là Asatha, chưa có cái ý nghĩa là cây giác ngộ hay là gọi là cây bồ đề bô thí lúc khác. Bởi vì cây mà bồ đề chính là cái danh từ sau này đó, để chỉ khi mà Đức Bồ Tát Ngài đã thành Phật, Ngài đã giác ngộ, thì cái nơi mà Đức Bồ Tát Ngài giác ngộ, Ngài thành Phật, thì cái cây đó sau này gọi là bô thí lúc khác, gọi là cây bồ đề hay là gọi là cây giác ngộ. Cho nên lúc đó thì Đức Bồ Tát Ngài đã hành thiền nơi tại cái cây Asatha đó, và trải qua một thời gian Ngài với cái sự tinh tấn nỗ lực ở tâm của mình, Ngài đã chiến thắng với ma vương và chiến thắng với ba nàng con gái con của ma vương, mà chúng ta thấy rằng cái việc mà chiến thắng với phiền não nó khó khăn vô cùng, không phải là chuyện mà đánh trận ở trên chiến trường, hay là một cái chuyện làm bếp, hay hoặc giả là một cái chuyện mà phổ thông của một cái con người bình thường. Bởi vì khi mà cái phiền não nó dấy lên, nó rất là mãnh liệt, làm cho chúng sanh đó, phải bị đau khổ và phải bị chịu áp lực trong cái vòng cương tỏa của ác ma. Do đó đó thì cái điều mà Đức Bồ Tát cần phải loại bỏ chính là những cái phiền não tham, phiền não sân si. Những cái con gái của ma vương chính là cái tham ái, cái tật đố, cái ganh tị. Những cái phiền não đó là những cái thứ phiền não làm cho chúng sanh phải bị hệ lụy. Do vậy Đức Bồ Tát Ngài đã nhận chân ra được cái sự thật bản thể của Pháp, và ngay khi ấy, với cái sự nhận chân ra như vậy thì cái pháp thứ tư đó, cái thẩm ý túc là quy măng siết thi bà đó, hay còn gọi là quy măng sa samathi bhathana sankhara samana gatang ít thi bà đằng phạ quê tí. Tu tập một cái thần túc mà tâm như ý túc, hay còn gọi là thẩm như ý túc, tâm tâm như ý túc, thì chúng ta có cái chữ Pali gọi là citta, citta thibbara. Còn thẩm như ý túc này chính là cái sở hữu trí tuệ, sở hữu tuệ quyền mà ở trong cái sở hữu tâm đó. Cái sở hữu này nó đồng sanh với những cái tâm thiện và những cái tâm thiền chính, và cái tâm siêu thế để tác thành những cái trí tuệ để làm nhân đưa đến chứng đắc các đạo và quả. Thì ở trong bốn cái pháp này, dục như ý túc hay là cần như ý túc, hoặc là thẩm như ý túc, hay là tâm như ý túc, cũng là những cái phương pháp để mà làm nhân đưa đến cái đạo quả hay là thiền chứng. Cái bản thể của cái tế nhĩ túc này, nếu như chúng ta phân tích theo ví dụ pháp, thì dục như ý túc chandithi ba đó chính là cái sở hữu dục. Sở hữu dục ở trong sở hữu tâm chê tác si cá. Quý vị biết rằng ở trong sở hữu dục, một trong 13 sở hữu tợ tha. Sở hữu tợ tha là như thế nào? Sở hữu tợ tha chính là cái những cái sở hữu mà nó phối hợp với tất cả cái tâm. Cho nên thì lúc đó đó nó đi chung với cái tâm khác, nó giống theo các pháp khác, thì mới gọi là cái sở hữu tợ tha anyasmana cittasika. Người ta định nghĩa cái sở hữu tợ tha đó là một cái loại sở hữu nó giống theo những cái pháp khác, như là nó hợp với cái tâm thiện thì nó đồng một cái tính chất của cái pháp thiện, nếu mà nó hợp với cái pháp bất thiện thì nó cũng sẽ đồng với một cái tánh chất của cái pháp bất thiện. Cho nên chúng ta có thể nói rằng cái anh chàng mà sở hữu tợ tha này thì nó tới 13 sở hữu tợ tha. 13 sở hữu tợ tha này gồm có 7 sở hữu tợ tha đó, thì nó chia ra làm hai, sở hữu biến hành và sở hữu biệt cảnh. Thì cái sở hữu biến hành đó là gọi là sakkacitta sadharana. Sở hữu biến hành này nó có 7, nó gồm có sở hữu xúc, sở hữu thọ, sở hữu tưởng, sở hữu tư. Thì sở hữu tư này nó rất quan trọng. Chi tánh na hăng phi cực quê cơm măng và đa mí. Đức Phật Ngài dạy rằng cái nghiệp chính là cái sở hữu tư này, bởi vì cái tác ý nó sẽ tạo ra nghiệp. Và sở hữu định gọi là e các ta chia các tác xí cá, và cái sở hữu mạng quyền chi quyết tinh và rí giá chia tác xí cá, và cái sở hữu tác ý mà nó xí ca đó chia tác xí cá. Thông thường đó thì chư tăng đọc cho nó dễ nhớ đó, thì các vị không có đọc cái sở hữu ở đằng trước, mà các vị sẽ đọc rằng là thí dụ như là sở hữu tự tha anh nhá mà nó chia tác xí cá, nó gồm có hai phần, có hai loại. Một gọi là sở hữu biến thành sattacitta satharana, hai gọi là sở hữu biệt cảnh bhakkhinaka cittasika. Thì cái sở hữu biến thành nó gồm có bảy, các vị đọc là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý. Và thứ hai đó sở hữu biệt cảnh đó, gọi là bhakkhinaka cittasika, thì các vị đọc là tầm tứ thắng giải cần hỷ và dục. Đọc như vậy nó dễ nhớ và dễ thuộc hơn là đọc cái sở hữu tầm, rồi sở hữu tứ, rồi sở hữu thắng giải, rồi sở hữu cần, sở hữu dục, vân vân. Thì như vậy nó khó nhớ hơn. Đó là cái phương pháp để cho các vị học. Thì trở lại cái vấn đề cái sở hữu mà dục đó, ở trong vi diệt pháp thì sở hữu đó nó đồng sanh với những cái tâm mà liên quan đến cái sở hữu dục này. Thì dục như ý túc, như khi nãy chúng ta đã nghe đó, nó là một cái tác nhân của ba cái pháp tham dục, pháp dục và tác dục. Và nếu như mà một người mà tham muốn về cái điều bất thiện thì cũng là dục, cũng là tham muốn, nhưng mà nó không có mang lại cái lợi ích gì hết cho một cái người tu tập, cho một cái người hành thiện pháp. Còn cái sở hữu dục mà liên quan đến cái pháp dục là một cái sự mong muốn để tu tập chứng đắc được các thiền, các đạo quả, các tầng thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì nói theo tạng với chữ pháp. Và cái tác dục là cái sự mong muốn để làm thôi, chứ không phải là cái pháp thiện, cũng không phải là cái pháp bất thiện. Còn cái sở hữu viriya hay còn gọi là tinh tấn như ý túc, hoặc là cần như ý túc, có rất là nhiều từ để chúng ta đọc và chúng ta hiểu, nó có liên quan với nhau. Thì trong lúc mà cái vị hành giả tu tập, vị này tinh tấn, cố gắng nỗ lực để thực hành những cái thiện pháp và bỏ đi những cái ác bất thiện pháp và triệt tiêu nó và diệt trừ nó, như là một cái loại cỏ. Cái loại cỏ đó nó luôn luôn nó sanh khởi, nó luôn luôn nó phát triển. Không ai mà người ta trồng cỏ, bởi vì cái loại cỏ đó thì chỉ trừ ra cái loại cỏ mà dành cho những cái công viên đó, thì người ta trồng nó để mà cho nó đẹp thôi. Nhưng mà đối với một cái người nhà nông đó, thì quý vị nào mà đã biết được cái người làm nông đó, một cái người làm nông dân farmer đó, thì cái người này đó họ rất là sợ cỏ, bởi vì cỏ nó làm thiệt hại ruộng vườn. Giống như kinh văn Đức Phật Ngài dạy, cỏ làm thiệt hại ruộng vườn, lòng tham làm hại thế gian vô vàng. Thì cái cỏ đó chính là ám chỉ đến cái phiền não tham sân và si, tất cả những cái phiền não nào mà làm cho chúng sanh phải bị đau khổ, thì cái phiền não đó cần phải được loại trừ. cần phải được loại bỏ nó. À, cỏ đó thì nó sanh ra rất là dễ và nó cũng khó diệt. À, chúng ta thử hỏi những cái người mà nông dân đó, à, ở trong cái ruộng lúa của họ đó, lúc nào họ cũng sợ có cỏ. Khi mà một cái người làm nông dân, họ trước khi mà họ gieo mạ thì họ phải làm cho cái tơi, làm đất nó tơi ra, bằng cách là nếu ở những cái vùng quê đó họ không có máy cày, họ không có máy xới, thì họ phải sử dụng những cái con vật như là con trâu hoặc là con bò để mà họ cày đất. Ở bên cái xứ Ấn Độ đó thì ngày xưa không có máy móc. Khi mà những cái người làm ruộng đó, người ta cũng sử dụng bằng cái gia súc, những cái sức kéo của con gia súc, như là những cái con trâu và con bò. Thì những cái con gia súc đó nó làm cho người nông dân đó có được một cái sự thu hoạch ruộng lúa. Khi mà một cái người nông dân họ trước tiên họ muốn làm phẳng cái đất thì họ cũng phải bắt vào con bò hay là con trâu một cái ắt và một cái cày, và họ phải cày qua cày lại những cái luống cày đó, nó lật lên. Và sau khi nó lật lên rồi, họ để 2-3 bữa để cho ánh nắng mặt trời làm cho đất đó nó, thứ nhất là nó chết vi khuẩn, thứ hai nữa là nó làm cho những cái cỏ ở trên cái luống đất đó nó bị khô héo. Và thứ ba đó thì sau khi mà họ đã cày xong, cày xới xong thì họ cho vào nước, cho nước ngập vào ở trong cái ruộng lúa của mình, rồi sau đó họ mới đi gieo mạ. Thì cái người nông dân đó làm ruộng như thế nào, thì có một hôm đó, cái ông nông dân, cái ông mà chủ điền ruộng ở bên cái xứ Ấn Độ đó, ông tên là Farad Doa Chát, cái ông Bạch Môn này đó, ông cũng làm ruộng và ông cũng đã hỏi Đức Phật rằng là bởi vì khi mà buổi sáng ông ta cùng với 500 người cày ruộng đi đến để mà làm trên cái mảnh ruộng của mình, thì ông đã thấy Đức Phật đằng xa đi đến để mà đi khất thực. Thì trong lúc đó ông đã phát những cái thức ăn, những cái phần ăn cho những cái người mà nông dân để kéo cày cho ông vào cái buổi cày ngày hôm ấy. Và ông thấy được Đức Phật và ông đã bảo Đức Phật rằng: này ông Sa Môn Gotama, người ta cày và người ta ăn thì ông hãy cày đi, ông hãy làm ruộng đi rồi ông cũng ăn. Thì Đức Phật ngài đã dạy cho ông Bà La Môn Phá Ra Chá cái cách thức để làm ruộng. Thì cũng như vậy đó, cái trí tuệ, cái sự tinh tấn, cái sự nỗ lực và có cái sự vô tàm và vô quý, có cái sự hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, những cái điều đó nó sẽ giúp cho cái vị hành giả có một cái phương pháp tu tập tốt hơn và có cái điều kiện để cho cái vị này thắng hóa cái nội tâm của mình hơn. Cho nên việc mà chúng ta học Phật pháp có những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy đó, nó có liên quan đến cái đời sống tinh thần của cái vị tu sĩ cũng có, và có những pháp Đức Phật ngài dạy chung cho tất cả những ai mà thực hành theo như vậy thì sẽ đạt được cái sự hạnh phúc to lớn và đạt được kết quả tốt đẹp. Thì trong cái việc mà tu tập bốn cái thần túc này, dục như ý túc, cần như ý túc, là cái phương pháp mà tu tập, thì chúng ta theo cái phương pháp như thế. Nhưng mà khi mà ở trong đề cập đến cái bốn những ý túc này đó, nó phải cân bằng và nó phải quân bình, không cái nào thiếu và cũng không cái nào dư. Và cái pháp thực tính của cái thẩm ý túc khi nãy chúng tôi nói đó là cái trí tuệ, là cái sở hữu tự quyền. Sở hữu tự quyền này là nó là cái sở hữu trí, nó phối hợp với những cái tâm thiện mà hợp trí, thì nó sẽ tạo ra cho cái người đó, một cái người Phật tử mà đi bố thí hay là đi cúng dường, làm cái thiện pháp, làm cái thiện sự, mà cái người này không có hợp đủ tâm tư, tư tiền, tư thiện và tư hậu, nghe ai nói đi chùa cũng đi, và nghe ai nói rằng hôm nay tôi có làm phước bố thí, làm phước cúng dường, rồi mình cũng hoan hỷ mình đi như vậy. Nhưng mà cái người thí chủ người ta làm phước á, thì cái phước báo của họ nó lớn hơn, nó to hơn và nó thù thắng hơn, cái quả trổ nó cũng nhiều hơn. Còn cái người mà họ không có hiểu về cái khía cạnh mà trí tuệ, sở hữu trí tuệ nó hợp với những cái tâm thiện hợp trí để làm cái phước báo, thì như vậy đó họ sẽ kém hơn cái người thí chủ về cái mặt thông hiểu về Phật pháp. Thì như vậy đó, cái người mà cho dù một cái người thí chủ đi nữa mà họ không có hiểu được cái phương pháp để mà tạo cái phước báo to lớn, thì họ cũng không có bằng một cái người mà họ hiểu được cái cách thức để tạo cái phước cho họ nó to lớn. Cũng như thế nào đó, thì cái người mà họ tu tập cũng vậy đó. Khi mà một vị hành giả lưng ngay thẳng ngồi kiết già hay là bán già ở nơi gốc cây, ở khu rừng hay ngôi nhà trống, và cái vị này có cái ước muốn tu tập, có cái tâm lý tu tập viễn ly, sống ở những nơi mà tránh xa cái hội chúng ồn ào cãi cọ, rồi họ phải có cái sự tinh cần để mà dẹp trừ đi những cái bất thiện pháp ở nơi tâm, dẹp bỏ đi những cái tâm mà nó không được tốt đẹp, những cái tâm xấu xa, cái tâm tội lỗi. Tại sao gọi là xấu xa tội lỗi? Bởi vì những cái tâm đó đó, khi mà một cái người hành giả đang ngồi thiền, đang ngồi tu tập thiền quán hay là thiền định samadhi, thì ở trong những cái tâm mà bất thiện nó xen lẫn vào, cũng giống như là một cái đám ruộng, ngoài cái lúa ra thì nó còn có cỏ. Và như chúng tôi nói rằng cái người nông dân đó, họ rất là sợ cỏ. Nếu như những ai mà làm nông dân đó, họ rất là sợ cỏ, bởi vì cỏ nó không có ai trồng, nhưng mà nó khó diệt. Nó phải tốn kém rất nhiều cái thuốc xịt cỏ, rất là nhiều loại cái thuốc xịt cỏ để mà diệt trừ nó, mà nó cũng khó có hoại mất, không có thể nào mà chúng ta không tìm một cái cọng cỏ ở trên thế gian này được. Thì cái cỏ nó rất nhiều, cũng như là cái tâm tham ái, cái tâm sân hận, cái tâm phiền não của chúng sanh đó. Nó vì vô minh ở trong cái vòng sanh tử luân hồi tạo cho mình nhiều cái ác nghiệp, và cái thường cận y duyên nó làm cho chúng sanh đó khó mà thoát ra được cái bẫy mồi của ác ma. Do vậy thì cái loại mà phiền não cũng ví như là cỏ. Chúng ta thấy rằng chúng ta làm những cái thiện pháp, chúng ta bố thí cũng rất là nhiều, chúng ta trì giới cũng rất là tinh nghiêm, chúng ta từng đi theo những cái khóa thiền ở cái trường thiền này, từng tu tập khóa thiền ở cái trường thiền khác, vân vân. Hoặc giả là ở nhà chúng ta mỗi một ngày có 4 thời tí ngọ mẹo dậu, vân vân, họ tới cái giờ đó họ tu tập, tới cái giờ đó là họ tu thiền, tới cái giờ đó là họ bắt buộc phải ngồi thiền định, vân vân. Họ có một cái kỷ luật, họ có một cái quy định như vậy cho cái sự tu tập của mình. Nhưng mà trong cái việc mà tu tập đó đó, đòi hỏi là phải có cái trí tuệ để mà hiểu biết sâu sắc hơn, thì trong cái lúc mà tu tập như vậy đó, nó sẽ mang đến cái kết quả to lớn. Cái người mà có cái ước muốn làm, có cái tinh tấn để làm, nhưng mà một người mà có ước muốn để làm cái việc gì đó mà có cái sự tinh tấn nữa, nhưng không có trí tuệ đó, thì người ta hay thường nói cái câu là một người mà dốt nát mà siêng năng á, thì nó sẽ làm cho phá hoại, đâm ra nó sẽ phá hoại. Có một cái câu chuyện mà ở bên ngoài đó thì không biết cái câu chuyện này có thật hay không, nhưng mà nói một cái ông phú hộ đó, ông ta có rất nhiều người đầy tớ, nhưng mà trong đó có những cái anh chàng đầy tớ đó rất là kỳ lạ. Có một anh chàng đầy tớ của ông chủ đó, thì anh chàng này rất là siêng năng. Ông chủ bảo làm cái việc gì ảnh cũng làm. Thì một hôm đó thì ông ta kêu cái anh chàng đầy tớ của mình đó đi ra ở ngoài cái thông thường những cái người phú hộ đó, ở bên cái hàng rào của họ đó, ở ngoài họ có một cái hàng rào. Cái hàng rào đó trồng trĩa những cái cây mà ở xung quanh hàng rào để mà cho nó đẹp cái khuôn viên nhà như vậy của những cái người bá hộ, những cái ông bá hộ đó. Thì ông mới kêu cái người đệ tớ của mình, con hãy ra để mà cắt tỉa những cái cành lá nhánh cây đó. Thì khi mà cái người đệ tớ này đi ra ngoài để mà cắt tỉa những cái cành cây, những cái nhánh cây của cái bờ rào của mình, thì thay vì đó anh ta có cái trí tuệ để mà anh ta làm cái việc đó cho nó được hoàn thành bằng cách là những cái cành cây nào nó ve ra ngoài đường thì mình phải chặt, mình phải tỉa để mà làm cho nó được đẹp đẽ và cái hàng rào nó được thẳng tắp, nhìn vào nó đẹp mắt. Còn lần này đó anh ta nghĩ rằng ông chủ của mình kêu ra để mà chặt hay là chặt bỏ, thì anh ta không có cái trí tuệ, anh ta hiểu sai. Do vậy thì lúc mà anh ta ra để mà anh ta chặt cái bờ rào đó, thì thay vì làm cho nó được tốt đẹp, thì đằng này anh ta lại chặt tất cả và bứng gốc hết tất cả những cái cây ở ngoài rào đó. Thì ông bác hộ mới bất ngờ rằng là một cái người mà không có trí tuệ đó hiểu sai về cái sự việc mà ông kêu cái người đầy tớ của mình làm. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người mà không có trí tuệ mà họ siêng năng thì họ sẽ làm hư việc, hoặc là hư bột hư đường, ta nói như vậy. Thì như thế nào đó, thì cái người mà người ta làm cái việc mà không có trí tuệ đó, chúng ta cũng vậy. Cái việc làm nào mà chúng ta thấy rằng đó, chúng ta làm mà cái hành động đó, cái việc làm đó mà thiếu cái trí tuệ thì sẽ dẫn đến cái hậu quả khôn lường, khó mà thành tựu được. Thì cũng như vậy đó, việc làm mà của chúng ta mà có đầy đủ tâm tư, tư tiền là trước khi làm có cái sự suy tư, tư thiện trong khi làm cũng có cái sự tác ý và suy nghĩ cái điều mình đang làm phải có cái chánh niệm ở nơi đó, và tư hậu là sau khi làm rồi, những cái việc làm nào đó mà chúng ta làm bằng cái thiện sự, làm bằng cái thiện pháp mà chúng ta không có ăn năn, chúng ta không có hối tiếc, chúng ta không có hối hận, và chúng ta không có cái tư tưởng bị trảo hối, thì như vậy những cái việc làm đó chúng ta càng quan hỷ. Khi mà một cái người mà giữ giới được trong sạch, họ càng quan hỷ vì giới của mình được trong sạch thì cũng có lợi ích rất là to lớn. Cái vị tỳ khưu mà cho cái đứa bé ở trong cái làng có cái vị chư thiên đã muốn làm một cái mưu kế để mà cho cái vị trưởng lão thị khu này không có ở nơi cái khu khu rừng của cái vị chư thiên đang trấn giữ, bởi vì cái giới đức của cái vị tỳ khu này quá trong sạch, cho nên cái vị chư thiên không có thể nào mà ở trên cao được. Các vị chư thiên thì thường ở trên cái cõi Tây, không có quan hỷ khi mà ở dưới đất. Thì sau khi mà được nghe cái vị tỳ khu này đó là ngài ở ba an cư 3 tháng mùa mưa, thì cái vị chư thiên mới hoảng hồn, bởi vì ngày nào cái vị này cũng phải vất vả khi mà có mặt của cái vị tỳ khưu ở đó. Cho nên á, cái vị chư thiên này mới tìm cách là làm sao để mà cho cái vị tỳ khưu này không có còn ở cái trú xứ đó nữa. Thì lúc bấy giờ đó, cái vị chư thiên mới sai khiến cái bà mẹ của đứa bé, làm cho đứa bé nó bị bệnh, đã gọi bà mẹ hãy đến để mà xin cái nước rửa bát của cái vị tỳ khưu đó. Thì sau khi mà ngài trưởng lão, ngài vì lòng bi mẫn ai xin nước thì ngài cho thôi, chứ ngài không có nghĩ rằng là ta làm cái việc mà làm thầy thuốc. Trong cái luật Đức Phật ngài dạy đó là một cái vị tỳ khưu sống bằng cái chánh mạng, sống cái sự tinh cần của cái việc đi bát hàng ngày, không có cái tà mạng ở trong cái việc mà dễ dễ giải, là cái việc đi bát hàng ngày đó sẽ làm giúp cho cái vị tỳ khưu đó có cái sự siêng năng và có cái sự tinh tấn. Cho nên cái câu chuyện mà dẫn đến cuối cùng đó kết thúc đó, thì khi mà cái vị tỳ khưu biết rằng cái giới của mình nó được trong sạch, khi mà cái vị chư thiên này nói rằng bạch ngài, cái giới của ngài không được trong sạch thì ngài không nên ở cái khu rừng này, thì cái vị tỳ khưu đã quan sát lại xem cái giới của mình nó có được trong sạch hay không, hay như là cái lời của vị chư thiên này nói. Thì lúc bấy giờ ngài trưởng lão đã quan hỷ khi mà thấy rằng giới của ta từ khi xuất gia đến nay không có bị quế nhiễm, không có bị vết nhơ và không có bị bể, không có bị lủng, không có bị vá, những cái giới như vậy. Thì sau khi mà vị này quan sát thấy được rằng cái giới của mình nó trong sạch, nó thanh tịnh, nó tinh lương và nó trắng sạch như cái vỏ ốc, quá quan hỷ, vị này đã chú tâm vào cái đề mục và theo cái sự quan hỷ của mình đó, vị này đã phát triển thiền quán, và sau khi phát triển thiền quán đã chứng được đạo quả A-la-hán, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì khi mà ngài đã chứng được A-la-hán, cái sắc diện của ngài nó thay đổi, và sau khi sắc diện của ngài thay đổi thì cái vị chư thiên đó cảm thấy hoảng hốt, nghĩ rằng là khi mà cái việc mà cái vị chư thiên đó nghĩ rằng cái tội của ta làm đó nó không có cái tội của ta làm đó nó không có được tốt đẹp, bởi vì khi mà ta đã du khống với một cái vị du khống một cái vị A-la-hán, cho nên nó cái vị chư thiên này đã sợ hãi và đã quỳ xuống xin sám hối với ngài trưởng lão A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy rằng với cái sự quan hỷ và cái sự tinh tấn, và cũng có cái sự chủ tâm để mà tu tập để tạo cho mình một cái cuộc sống tốt đẹp, qua cái bài học mà chúng ta thấy đó, dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và cảm như ý túc, hay còn gọi là dục cần tâm thẩm, tứ thần túc, làm bốn cái pháp này viên mãn và thành tựu thì sẽ tạo cho một cái vị hành giả có được một cái sự an lạc và có được một cái sự an vui trong cái việc làm hay là trong cái hành động. Thậm chí là những cái người mà ở bên ngoài đó, họ cũng có thể họ dùng bốn cái tứ thần túc này để họ làm cho cái cuộc sống được tốt đẹp nữa. Ví như một người mà nông dân, người ta có cái ước muốn gieo mạ làm ruộng để thu hoạch lúa thì có ước muốn để làm cái công việc là gieo mạ thì phải có cái sự tinh tấn nỗ lực để mà cày ruộng, để mà xới ruộng, để mà vô nước, vô phân, để nhổ cỏ, thì cái sự cần như ý túc làm cho cái sự tinh tấn nó phát sanh, không có cái sự lười biếng. Một người mà lười biếng, một người không có tinh tấn để làm các cái thiện sự hay là để làm các công việc thích hợp, thì cái người này không có xứng đáng để mà đạt được những kết quả tốt đẹp. Và thứ hai nữa đó là sau khi cái vị này có cái sự tinh cần và có cái sự tinh tấn nỗ lực để làm các cái công việc làm ăn, thì phải đặt nặng cái trọng tâm là tâm của cái vị này, tâm lý của vị này phải hướng đến cái mục tiêu của mình, chính là cái sự gieo mạ và bón phân, và phải chăm sóc, phải có cái tâm mà đặt nặng vào đó, đặt nặng ở trong cái cuộc sống làm việc sinh kế của cái vị nông dân đó, của cái người nông dân đó. Và thứ tư nữa là phải có cái trí tuệ. Trí tuệ đây chính là cái thẩm như ý túc. Trí tuệ này đó nó là một cái nền tảng để cho cái người nông dân đó thu hoạch được thật sự là có một cái mùa bội thu của cái ruộng lúa của mình. Nếu như cái người mà cái sự ước muốn và có cái sự tinh tấn và có cái tâm lý để mà làm việc rồi, nhưng mà người này thiếu cái trí tuệ cũng không có thành tựu được cái chi hết. Như thế nào thì cũng như vậy đó. Một người tu tập mà thiếu đi cái sự ước muốn, thiếu đi cái sự cần mẫn trong cái việc siêng năng nỗ lực thực hành những cái như cái vị tỳ khưu thì có hai pháp để cho cái vị này thực hành. Một là ganh tha thu rá, chính là pháp học. Vị tỳ khưu phải đặt nặng trọng tâm vào cái điều học pháp và hiểu Phật pháp của Đức Phật. Và thứ hai đó là vipassana thu rá, chính là một cái người tu sĩ, một cái vị mà xuất gia cần phải có cái sự thiền định. Một là samadhi, thiền định trong 40 đề mục kasina, hay là thứ hai nữa là thiền quán vipassana, để vừa có cái pháp học ganh tha thu rá làm cho chúng ta có được một cái kiến thức Phật học. Kiến thức Phật học đó sẽ làm cho cái lúc mà chúng ta tu tập thiền định đó, nó sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì người mà không có hiểu Phật pháp thì người ta nói rằng tu mà không học thì cũng giống như là tu mù, mà học mà không tu thì như là cái tủ kinh như vậy. Thì cũng như thế đó. Một người mà có học Phật pháp, kiến thức đã vững rồi, thì khi mà họ hành thiền, lúc mà họ hành thiền đó, cái tâm tham sanh khởi, họ phải chánh niệm, và họ biết chánh niệm là gì. Họ hiểu chánh niệm chính là cái ghi nhận, cái chữ sát ký chính là cái ghi nhận trên từng cái đề mục, trên từng cái hơi thở của họ, và trên từng những cái cử chỉ, những hành động, những cái đại quy nghi và cái tiểu quy nghi, vân vân. Và một người mà không hiểu Phật pháp thì lúc đó đó họ biết rằng cái tâm nào là cái tâm thiện, cái tâm nào là cái tâm quả, và cái tâm nào là cái tâm di tác, tâm nào là làm việc bất thiện như là tám cái tâm tham đó, rồi cái tâm nào là sanh khởi lên cái sự sân hận đốt nóng để tạo cho mình cái nghiệp quả, để không có xứng đáng cho cái việc mà mình thực hành những cái việc đó, thì làm nó liên quan đến cái trí tuệ, cần phải có cái sự suy tư tác thành, và cái sự suy tư, cái sự suy nghĩ và cái trí tuệ đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà đầu tư làm ăn, hay hoặc giả là một cái vị mà hành giả tu tập thì cũng phải có cái dục cần tâm thẩm này, có cái sự ước muốn trong cái việc tu tập, có cái sự tinh tấn rồi đặt nặng trọng tâm vào cái việc tu tập, và phải có cái trí tuệ. Chớ khi mà một cái vị mà hành giả đó tu tập mà đã có cái sự tinh tấn, nỗ lực thức khuya dậy sớm 1-2 giờ khuya, 4-5 giờ sáng, rồi 1-2 giờ trưa, vị này hành thiền định nhưng mà thiếu cái trí tuệ, không biết rằng cái giờ nào là cái giờ nên hành thiền, giờ nào là cái giờ nên đi kinh hành, và giờ nào là cái giờ cần phải chăm sóc sức khỏe cho mình. Thì như vậy đó, cái người mà hành giả đó chưa có thực sự là đạt được cái lợi ích gì lớn trong cái hết. Bởi vì tu tập để cái đạo quả đó, nếu như mà đạt được đạo quả mà quá dễ, chỉ cần có cái sự ước muốn là tôi đạt được tu đà quần, tôi đạt được tu đà hàm, tôi đạt được a la hàm và tôi đạt được a la hán, hay hoặc giả là tôi muốn đạt được thành một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác, thì nếu như quý vị không có thấy rằng ở trong cái giai đoạn mà muốn thành đạt được cái đạo quả chánh đẳng chánh giác, ngay chính Đức Bồ Tát của chúng ta phải trải qua là 20 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Mà 20 A Tăng kỳ kiếp, quý vị thấy rằng là một A Tăng kỳ kiếp đó, người ta tính rằng cái con số đó, một con số 1 và lũy thừa 140 con số 0. Hay là người ta có cái cách tính khác, một cái chiều dài của một cái hộp gỗ bề ngang như vậy là 16.000 mét vuông, 16.000 mét, và bề cao cũng 16.000 mét. 100 năm có một người bỏ vào ở trong cái hộp gỗ đó một hạt mè, thì bỏ khi đến khi nào mà nó đầy ắp cái thùng gỗ đó, thùng gỗ dài và cao 16.000 mét đó, thì như vậy mới gọi là một A Tăng Thi Giác, một A Tăng kỳ kiếp. Thì Đức Bồ Tát của chúng ta tu tập như vậy đó là 20 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp nữa, cho nên Ngài mới đạt được cái đạo quả chánh đẳng chánh giác ở tại cái Bồ Đề Đạo Tràng, ở tại cái trung tâm Ấn Độ như vậy, để giáo hóa và khai mở giáo pháp thầm thâm vi diệu cho chúng sanh, để chúng sanh những ai có mắt có thể thấy sắc, và vô minh sanh thì minh sanh thì vô minh nó sẽ diệt, và ánh sáng sanh thì bóng tối nó sẽ diệt. Cho nên Ngài là một cái bậc mà đường người trượng phu, chính là một cái vị thầy biết điều phục được cái con người, và Ngài là bậc Sattha đi qua một nút sanh năng, bậc thiên nhân sư. Ngài là thầy của chư thiên và của nhân loại, cho nên những lời mà Ngài dạy đó chúng ta phải có một cái khuynh hướng thiên về cái trí tuệ. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là đó, Ngài đã tu hành và Ngài bổ túc cái pháp độ ba la mật tròn đủ đến bờ này, tròn đủ đến bờ kia và tròn đủ đến bờ cao thượng. Thì trong cái lúc mà Đức Phật Ngài chưa thành đạt đạo quả kia hết, thì Ngài còn Bồ Tát á, thì lúc bấy giờ Đức Bồ Tát Ngài đã tu tập về cái khuynh hướng trí tuệ ba la mật mỗi một kiếp Ngài sanh ra. Cho dù Ngài làm bàn sanh, cho dù Ngài làm thân nhân loại, hay là Ngài làm một cái vị chư thiên hoặc là phạm thiên đi nữa, thì kiếp nào Ngài sanh ra Ngài cũng có cái khuynh hướng của cái trí tuệ. Khuynh hướng trí tuệ rất là tốt đẹp thưa quý vị. Nếu như một người mà người người đó có cái sức mạnh, có cái sự dẻo dai và có cái thân hình xinh đẹp của một cái người nam hay là của một cái người, một cái cô thiếu nữ, mà những cái người này thiếu đi cái trí tuệ, làm việc không có thích hợp, thì chúng ta thấy rằng rất là đau khổ và rất là khó chịu khi mà chúng ta phải tiếp xúc và gần với những cái người này. Cho nên một cái người trí tuệ đó, người ta sẽ thắng quá hơn một cái người thiếu trí. Cũng giống như là khi mà một cái người mà có cái trí tuệ đó, thì lúc bây giờ họ sẽ muốn học cái gì cũng được, muốn làm cái việc gì cũng được, muốn tu tập cũng có thể tạo cho mình một cái điều an lạc trong cái lúc mình tu tập. Chỉ cần cái vị thiền sư đó, ngài nói cái phương pháp tu tập, hãy tu như thế này, hãy thực hành như thế kia, thì cái người mà có trí đó, thì người ta sẽ hiểu được và người ta sẽ tu tập được, và sẽ làm cho cái vị thiền sư đó không có quá mệt mỏi mỗi lần mà trình pháp, hay là mỗi lần mà muốn học hỏi cái gì từ nơi ngài thiền sư. Ngài chỉ cần dạy một hai lần là cái vị hành giả đó có thể thực hành được, và có thể thực hành và làm theo đúng theo lời dạy của cái vị thiền sư đó. Còn khi mà một cái người mà thiếu trí, không có cái trí tuệ như là thẩm nhĩ túc này đó, thì không có cái sở hữu tệ quyền nó phối hợp theo, thì như vậy làm cái việc gì cũng không có được tốt đẹp. Cũng như là một cái người Phật tử mà thuần hành theo Phật pháp, họ điển hình như là khi xưa đó, thì có hai cái vị mà thuần hành nhất ở trong Phật giáo, chính là ông Anathapindika, là ông Cắt Cổ Độc, thứ hai là bà Quý Sa Kha, bà Thiện Chi. Thì hai cái người này đó, ông Cắt Cổ Độc đó, ổng không phải là ổng không có cái trí tuệ, nhưng vì trong lúc mà ổng quá kính trinh và ổng quá thương Đức Phật, cho nên lúc mà ông chỉ đạt đến cái đạo quả Tu Đà Hoàn thôi, bởi vì ông không có dám hỏi Đức Phật, và ông ngần ngại, và ông không có tham khảo, và ông không có am tường về cái sự tu tập để mà tiến bậc hơn nữa. Cho nên lúc mà ông suy nghĩ rằng là vì Đức Thế Tôn ngài là bậc cao thượng nhất ở trên thế gian này, và ông đã thương Đức Phật bằng hết cái tấm lòng thương của ông, và tôn kính Đức Phật bằng hết tất cả tấm lòng của mình, cho nên ông ngại và ông sợ rằng Đức Phật ngài bị mệt mỏi khi mà một ngày như vậy đó, Đức Phật phải làm năm cái phận sự, bất ban hê binh đắp ba tăng chát, buổi sáng thì ngài phải đi khất thực, sa danh hê tham đê sa năng, buổi chiều lại ngài là thuyết pháp cho hàng thính chúng, cư sĩ, ba đô xê phí khu ô a đăng, buổi đêm lại ngài lại giáo giới cho chư tỳ khu tăng. Và buổi khuya lại đó thì Đức Phật ngài lại giải thích cho chư thiên và phạm thiên, những cái vị chư thiên và phạm thiên này xuống để mà hỏi Đức Phật về những cái điều mà thắc mắc của chư thiên và phạm thiên. Rồi canh cuối đó của một ngày đó, thì Đức Phật ngài lại quán sát thế gian, ngài quán sát thế gian xem ai là người có hữu duyên với ngài để ngài tế độ. Cho nên ông Anathapindika, ông vì thấy rằng Đức Phật ngài đã quá nhiều phận sự, và thân thể của ngài quá mệt mỏi vì tôn kính Đức Phật như vậy, và ông không có hỏi thêm, và ông chỉ chấp nhận với cái đạo quả Tu Đà Hoàn của mình thôi. À, cho nên khi mà sau khi ông được nghe ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất vào cuối cái đời của ông đó, ông nghĩ rằng trong lúc mà ông bệnh hoạn như vậy thì ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất, ngài đã đến nơi giường của ông và đã hỏi ông rằng: này ông thiện nam, ông có an lạc hay không? Ông có chịu đựng được cái đau khổ, cái khổ thọ của cái thân ngũ uẩn này không? Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi ông Cấp Cô Độc như vậy, và ông Cấp Cô Độc đã nghẹn ngào và nói rằng: bạch ngài, tâm con thì không có khó chịu, nhưng mà cái thân này đó thì nó là cái thân ngũ uẩn, nó cũng phải bị đau đớn, nó cũng phải bị thọ khổ. Thì lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất, ngài đã thuyết cho ông nghe một cái bài pháp liên quan đến những cái đề tài có ở trong tạng Abhidhamma, tạng Vi Diệu Pháp, nó cao tột hơn. Thì lúc bấy giờ đó ông đã hoan hỷ đến mức độ là ông rơi nước mắt. Sau khi mà ông rơi nước mắt như vậy đó, thì ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi ông rằng: có phải ông sợ chết hay không? Thì ông Cấp Cô Độc mới nói rằng: bạch ngài, không phải như vậy, không phải con sợ chết, mà vì con nghe được cái pháp cao thượng, pháp cao siêu, cho nên lúc mà ông Cấp Cô Độc đó, ông nghe được như vậy và ông đã bạch với ngài Xá Lợi Phất rằng: xin kính thỉnh ngài quan hỷ sau này đó, xin ngài hãy thuyết giảng những cái pháp môn cao thượng hơn cho hàng cư sĩ Phật tử của chúng con, bởi vì từ xưa đến nay đó con chưa từng nghe được cái pháp môn nào cao thượng như thế này. Thì khi đó đó ngài Xá Lợi Phất đã trình bạch với Đức Phật, và Đức Phật đã cho phép sau này Chư Tăng có thể thuyết giảng những cái pháp cao thượng như là Vi Diệu Pháp, như là tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, hay là tâm siêu thế, hay là tâm hiệp thế, vân vân, cho hàng Phật tử họ được an tường. Vì cái lý do đó là trong lúc mà Đức Phật ngài hoằng pháp trong suốt thời gian đó, thì có khi thì vì cái Phật sự và Đức Phật ngài cũng thuyết giảng những cái pháp tuần tự từ thấp đến cao cho hàng Phật tử, những cái người mà có duyên, và chính Đức Phật ngài có cái trí đại bi và cái trí mà ngài thấy được cái căn tánh của chúng sanh, cho nên ngài thuyết theo cái căn tánh của chúng sanh để hướng cho chúng sanh đó có được một cái sự giác ngộ, có được một cái đạo quả. Còn các vị đệ tử của Đức Phật thì các vị cũng chưa có cái trình độ và chưa có cái khả năng để mà biết được cái cơ tánh và cái tánh tình của chúng sanh để mà thuyết giảng những cái pháp mà cho được tốt đẹp. Cũng như là cái câu chuyện của trưởng lão Chôn Lát Banh Thác Cá, còn gọi là ở bên tiếng Hán người ta gọi là Châu Lợi Bàn Đặt, tiếng Bali gọi là Chôn Lát Banh Thác Cá. Ngài trưởng lão Chôn Lát Banh Thác Cá, trước khi ngài đắc được đạo quả A La Hán, thì trong lúc đó ngài có một cái vị anh của ngài là một cái vị A La Hán tên là Maha Banh Thác Cá, và ngài Maha Banh Thác Cá với ngài Chôn Lát Banh Thác Cá, hai vị này là hai anh em ruột, nhưng mà một vị thì có cái trí tuệ và một vị đó thì thiếu cái trí tuệ, nhưng mà chính do ngài Mahabandhaka, ngài đã dạy cho trưởng lão Chulabandhaka là em ruột của mình rất nhiều cái phương pháp, nhưng mà vì cái ác nghiệp trong quá khứ của ngài trưởng lão Chulabandhaka, cho nên lúc bấy giờ trưởng lão Câu Lợi Bằng Đặt không có khả năng để mà chứng đắc đạo quả gì hết, và thậm chí là bị anh của mình, chính là cái vị Mahabandhaka mà vị này đã đắc A-la-hán rồi, thì mới nói rằng sư đệ không có thể nào ở trong cái giáo pháp này được, bởi vì trong 3 tháng mà 4 câu Phật ngôn mà sư đệ không có hiểu nổi thì như vậy đó không có xứng đáng, không có thích hợp để mà tu tập nữa. Cho nên ngài Mahabandhaka ngài đã nói rằng thôi em hãy quay về với thế tục để làm một cái vị cư sĩ thì hơn. Cho nên ngài Chulabandhaka ngài đã đau khổ trong lúc mà bị anh của mình là vị tỳ khưu Mahabandhaka bảo như vậy. Và buổi sáng khi đó Đức Phật ngài đã dùng cái trí đại bi và ngài đã quan sát thế gian, ngài thấy rằng Chulabandhaka đã lọt vào trong cái tầm mắt Phật nhãn của Đức Phật, và Đức Phật ngài đã đứng chặn đường để chờ cho trưởng lão Chulabandhaka đi qua, với cái ý định là trưởng lão Chulabandhaka sẽ quay trở về nhà, quay trở về đời sống thế tục. Thì Đức Phật ngài bảo rằng này Chulabandhaka, nhà ngươi đi đâu đó? Thì Chulabandhaka mới nói rằng kính bạch ngài, con quay về nhà. Thì sau khi hỏi ra nguyên do thì Đức Thế Tôn ngài đã dùng cái khăn để mà cho ngài trưởng lão Chulabandhaka quán cái thể trược. Sau khi mà quán thế trược xong thì ngài Chulabandhaka chứng đắc đạo A-la-hán với tứ tuệ phân tích. Thì qua cái sự việc như vậy đó, chúng ta thấy rằng với 4 cái pháp dục dư ý túc, cận dư ý túc, tâm dư ý túc và thẩm dư ý túc, thì cái trí tuệ để làm một cái nền tảng chứng đắc đạo quả nó cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề này. Cho nên cái bài học mà 4 dư ý túc này đó, sau khi mà chúng ta học ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ thấy rằng 4 cái dư ý túc này nó sẽ làm cái nền tảng cho chúng ta, một cái người mà bình thường thì có thể là nương vào 4 cái pháp này để mà làm cái việc lợi ích cho bản thân của họ. Còn một cái người mà họ có cái sự suy nghĩ sâu xa hơn và có cái bước đi về cái tinh thần giải thoát giác ngộ thì cũng cần phải tu tập 4 cái pháp này để đạt được cái đạo quả giải thoát sanh tử luân hồi trong tương lai. Thì kính bạch Thế Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được dứt lời ở nơi đây, và nguyện cầu cái phước pháp thí của ngày hôm nay kính dâng đến Thế Tôn Đức Tăng và cùng với quý cô tu nữ và chư Phật tử, cầu mong quý ngài cùng quý vị hàng được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thỉnh đại đức Pháp Tính điều học chương trình. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Xà thú kính tri ân đại đức của tiếng nhiều để được một cái thời khóa nói về 4 nhiều ý túc hay là 4 thần túc chí tị ba đá. Đại đức đã gắng cố gắng thiết trong thời gian qua hơn 1 tiếng rưỡi. Kính thưa quý vị, do chư tăng phải di chuyển từ nơi này qua nơi kia để đi dịp lễ các nhà nhái, vì vậy không có giảng sư ở trong Zoom, mà có đại đức Huệ Tiến đã đảm nhận suốt một khoảng thời gian dài. Vì vậy một lần nữa xin thay mặt đại chúng tri ân đến đại đức Huệ Tiến rất nhiều. Bây giờ thì đã kết cũng vừa đủ thời gian để kết thúc buổi học của Room lớp Phật pháp Bồ Tát Tâm Mát. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị, ngày mai đó thì chúng tôi có truyền âm và truyền thanh trực tiếp và truyền thanh và truyền hình trực tiếp buổi lễ Giang Y Ca Tỳ Ná tại chùa Thái Hòa, sẽ truyền trực tiếp vào Room Pháp Cú Kinh Chuyên Đề. Xin mời quý vị hãy đón xem, đón để chúng ta theo dõi buổi lễ Giang Y Ca Tỳ Ná ở bên chùa Thái Hòa vào lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam và 8 giờ sáng giờ Việt Nam, và có cái thờ pháp của thượng tọa Tề Siêu thuyết giảng. Và xin mời quý vị trân trọng kính mời quý vị hãy vào để chúng ta tham dự. Bây giờ thì kính thưa quý vị, ngày mai thì như thường lệ đó là 8:30 tối Việt Nam, kính mời quý vị hãy vận tập vào trong lớp Phật pháp Bồ Tát Tâm Mát để được nghe thời thuyết giảng của Chư Tăng nói về bốn thiền. Sao anh cha để cái tên của chúng tôi là ngày mai chúng tôi giảng gì? Bây giờ nhắc họ tuần trước là giảng rồi mà bây giờ chúng tôi chưa về tới chùa nữa. Rồi xa thú. Dạ con kính lễ Đại Đức Minh Thành. Ngày mai Đại Đức Minh Thành vào Rung để dự buổi lễ Giang Y Ca Tỳ Ná. Một lần nữa thì xin kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, xin chúc quý ngài quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý vị được vô lượng cát tường trong giáo pháp của Đức Phật Bồ Tát Ma. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng tạo đổi ông Dung. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Sa thứ lành thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tướng trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giả.
Thank you.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bố Tha Tham Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả.